Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm đi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã tiên chứng văn bắt thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt. Mời quý vị ngồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục cái phần kinh Ưu Bà Tắc Giới mà tuần trước mình nửa chừng. Thì hôm nay có một vài vị bác sĩ người Mỹ ở tới hội dự, họ là những giáo sư đại học, thì chắc xin phép quý vị cho tôi tóm lược bằng tiếng Anh những cái gì mình sẽ nói. Kính thưa quý vị, thì tuần trước đó mình nói rằng trong cái việc tu tập, thì khi mà mình tu tập trong đạo Phật không có nghĩa là mình phải cạo tóc, không có nghĩa là quý vị phải vào chùa quý vị ở mới gọi là tu, nhưng mà tu là tu trong cuộc sống. Bởi vì chính cái cuộc đời này đó nó cần có mặt của những người tu. Thì những người vào chùa đó thì ít gặp những người thế gian, nhưng mà ai là cái người đau khổ nhất? Cho những người trong thế gian là những người đau khổ nhất. Cho nên những người biết tu tập theo hạnh Bồ Tát đó, là mình thực tập cái chuyện mà hạnh phúc, mang hạnh phúc cho mình, mang cái an lạc cho mình ngay trong trái tim của mình trước. Và từ đó những người chung quanh của mình có thể thừa hưởng được cái an lành từ trong cái tâm khảm của mình. Và tuần trước mình đã có nói đó, những người biết tu đó, thì không có nói ác mà cũng không có thích nghe ác nữa. Quý vị thấy không? Cái việc này nó rất là giản dị quý vị. Ở trong kinh nói rằng nói không thích nói, không thích nghe. Thưa ở đây chỉ nói tới hai căn của mình thôi, tức là khẩu, cái tai, cái miệng, chỉ có nghe và nói thôi. Nhưng mà cái người biết tu tập phải nhìn sâu hơn một chút. Bởi vì cái nghe, cái nói nó đi liền là cái suy nghĩ, cái băn khoăn, cái ý tưởng của mình. Cho nên nó chẳng những người biết tu tập không nói ác mà cũng không thích nghe ác. Cái tại sao mà không nói ác? Thưa quý vị có bao giờ để ý cái coi, khi mình nói nặng, mình nói cái lời hung dữ đó, ác ở đây chỉ cần hiểu nghĩa đó rõ trong cái nghĩa của Bồ Tát Đạo, tức là không phải là mắng chửi người mới gọi là ác. Thưa, mắng chửi người là ác, nhưng mà nói để mà cho người nghi ngờ cũng là ác. Tham sân si mạng nghi ác kiến, những thứ đó đều có thể là ác. Tức là mình nói những cái lời nói nào mà làm cho người ta nghi ngờ, thưa đó là một cái tâm niệm ác. Nói lời nói nào đó mà làm cho người ta có cái sự khinh khi, thưa đó là ác. Như vậy thì mình không nói mà mình cũng không nghe nữa. Thì quý vị sẽ đặt hỏi bây giờ, nếu mà không nghe thì sao được bây giờ? Người ta nói vào tai làm sao không nghe? Chưa nghe quý vị. Nhưng mà cái nghe, bởi vì từ cái nghe rồi tới cái ý thức về cái nghe, nó có một sự khác biệt. Quý vị thấy ha, cái vấn đề mình nghe, mình không thể bịt lỗ tai mình lại trong thế gian mà. Nhưng mà nghe mà đừng có ghi nhận cái nghe đó một cách rõ ràng trong cái tâm khảm của mình. Chúng tôi thấy người Việt Nam mình có nhiều cái sự khổ đau lắm, rất là có nhiều sự khổ đau. Và có nhiều khi đó mình nói mà nói trong cái sự khổ đau. Cho nên nghe người ta nói đó mình cũng phải cẩn thận một chút. Bởi vì nếu mà không đó, thì mình trong đạo Phật gọi là huân tập. Bữa nay nghe một chút, mai nghe một chút, mốt nghe một chút, mình nghe chừng 5-10 lần thì sao? Chứ những việc lúc đầu mình cho là không đúng, nhưng mà nghe 50 lần liên tục thì mình có cảm tưởng rằng cái việc đó đúng. Quý vị để ý thôi coi trong cuộc sống của mình. Cho nên cái người biết tu tập nó phải cẩn thận. Tôi thấy có nhiều khi thưa lắm quý vị, chúng mình có phước. Nhiều khi mới đây đó, ở miền Trung bị bão lụt, thì chúng ta thương, xót, chúng ta thấy rằng mình có ăn, có mặc, chứ không ngon, không đẹp, nhưng mà còn đỡ hơn những người mà chịu đói, chịu lạnh. Cho chúng mình góp tiền ra, gửi ra để mà làm một cái gì đó cho họ bớt khổ đau. Chứ tuy nhiên là cái người biết tu tập, mình có trái tim, nhưng mà ngược lại có những người khác, họ không đồng ý với thái độ đó. Họ nói là tiếp làm gì? Thưa bởi vì nếu mà gửi tiền về chỉ tiếp cho những người khác, không phải là những nhận nhân. Bởi vì nó là một cách gián tiếp. Thế như vậy thì những cái lời nói như vậy tôi thấy thương xót vô cùng. Bởi vì cái chuyện mình làm, quý vị á, thì nói rằng nếu mà gửi về thì người ta lợi dụng, người ta ăn chặn, ăn mất, vân vân. Thế cái chuyện đó là chuyện mình không biết được, mà nó là hoàn toàn là chuyện trong cái tư tưởng của mình thôi. Tâm sao á thì miệng vậy. Quý vị thấy không? Tức là nếu mình nghĩ rằng chỉ gửi tiền về rồi ở bên đó ăn chặn ăn bớt, không có tới tay đồng bào, không có tới tay những người mình nạn nhân, thế cái chuyện đó là chuyện hoàn toàn mình không biết được, mà lòng mình nghĩ sao á thì nó ra như vậy. Thế cho nên tôi thấy thương những người đó vô cùng. Thế là những người đó họ không muốn làm cái việc từ thiện, họ không muốn làm những việc mà cho trái tim mình nó bớt khổ, mà họ chỉ nghi ngờ, họ sống trong sự nghi ngờ, sống trong sự sân hận. Tôi thấy là thực sự những người đó những người đau khổ. Thưa bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà nhìn cuộc đời như vậy đó quý vị, thì tôi thấy rằng có những khi họ nhìn những người thương của họ bằng đôi mắt nghi kỵ. Mà khi đã sống, đã nhìn cuộc đời bằng nghi kỵ chứ gì, họ sẽ nhìn người thương, có thể là vợ, có thể là con, có thể là những người trong gia đình của họ, bằng cái đôi mắt hận thù và nghi kỵ. Thứ như vậy thì cuộc đời của họ sẽ đau khổ rất nhiều. Cho nên khi nghe mình không nhận, tức là mình không có nhảy, không có tin cái người đó hoàn toàn, nhưng mà mình cũng thấy được cái sự khổ đau của người đó, để mà có lòng xót thương cho người đó. Chứ nếu không thì mình dễ bị bắt mình trong lúc này lắm. Bởi vì không nghe chuyện ác mà thấy người chuyên môn nói ác, mình không nghe đã đành rồi, mà có khi mình lại sanh giận cái người nói ác. Chứ không phải như vậy. Bởi vì nếu mình giận họ, thưa, tức là mình cũng như họ mà thôi. Người biết tu tập là khi nghe họ nói ác, mình không nhận vào tâm, nhưng mà cũng nhìn thấy cái sự khổ đau của người đó. Tôi thấy rằng đời nếu mà nhìn thấy cái chỗ nào cũng nghi kỵ, sân hận, mê mờ đó quý vị, thì đau khổ lắm. Đau khổ lắm. Bởi vì đạo Phật nó giúp cho mình vượt qua những cái tầm thường đó, để mà chúng mình có được một cuộc sống tương đối là hạnh phúc an lành ngay trong cuộc đời này. Thứ cái đó là Đức Phật nói rằng không nghe, không thích nói, mà cũng không có phóng tâm theo tư tưởng quấy nè. Cái chuyện này đó nó rất là lạ. Phóng tâm, cái chuyện phóng tâm là để cho cái tâm mình nó chạy theo. Quý vị thấy không? Để cái tâm mình nó chạy theo. Cái chuyện này là cái người nào có tu tập mà trong cuộc sống mình như thế. Tôi lấy thí dụ bây giờ hai người đương rầy với nhau, hai đương cãi với nhau, rồi có một cái người nào đó thứ ba nó thôi anh chị cãi nhau chi, mình làm chuyện gì khác. Người thấy không? Nếu mà nói rằng anh chị chỉ đừng có cãi với nhau không á, thì cái vẫn tiếp tục cãi. Là bởi vì như vậy á, là khi đó mình muốn cắt một cái sự tranh đấu, một cái sự cãi vã, nhưng mà mình không có đối tượng khác để mà cho họ tập trung cái tâm niệm của họ. Người thấy chỗ này chưa nè? À, thôi anh chị đừng cãi nhau, thôi hơi đâu mà cãi, thì họ tiếp tục họ cãi thôi. Người nói thôi anh chị đừng cãi, thôi giờ chị cãi với anh làm gì, thôi bà chị đi với tôi đi chợ, tôi chỉ kiếm mua gì đó. Quý vị thấy không nè, tức là một đàn là chỉ cắt, nhưng mà cắt nó không được. Vậy thì cái tâm địa con người ta đó, thường thường người ta phải có một cái đối tượng, có tâm ý. Tâm ý mình bao giờ cũng cần cái đối tượng đó. Cho nên khi mà cái tâm ý mình mà có một cái đối tượng khác, thì cái đối tượng mình làm phiền mình trước đây dần dần nó biến mất. Quý vị thấy chứ này chưa? Cho nên ở đây Đức Phật nói rằng không có để phóng tâm theo cái tư tưởng. Ai mà để ý, giờ quý vị để ý thôi. Trước hết mình bình thường không có gì hết thì nó không sao hết. Bây giờ bóng một cái tâm, có cái chuyện bà ngồi khó chịu. Tôi lấy ví dụ, mình nghĩ cái người ngồi bên kế bên mà khó chịu, đó là phóng tâm, bóng tâm lên. Hay bóng tâm ghi nhận là có người kia làm cho mình khó chịu. Nếu mà mình tập trung, mình cứ tiếp tục mình suy nghĩ vào cái người mà làm cho mình khó chịu á, thì cái niềm khó chịu của mình nó càng ngày càng tăng lên. Nói lên, ở đây Đức Phật dạy đừng có phóng tâm, đừng có để tâm mình chạy theo cái đối tượng đó nữa. Bởi vì nếu mà chạy theo đối tượng đó, thì trước hết sau trước hay sau gì, cái tình cảm bộc lộ ra thôi. Cho nên người biết tu á, ngay từ chuyện phóng tâm, ở trong kinh An Trú Tâm Đức Phật dạy rất là kỹ cái chuyện này. Đức Phật dạy là vì khi mà mình có một cái tâm niệm mà mình nghĩ rằng nó có thể làm cho mình khó chịu, hay là cho mình khó chịu, đưa mình tới cái chỗ làm cho người khác khó chịu, vậy thì cái chuyện quan trọng là đừng có phóng tâm theo cái tâm niệm đó, mà đổi cái đối tượng tâm đi. Quý vị thấy không? Đổi cái đối tượng tâm. Tôi thấy có nhiều người Việt Nam biết dùng cái chỗ này. Ví dụ trước cái cảnh mà người ta nói hoài khó chịu, có người nào nói dai quá mà mình chịu hết nổi rồi, mình nhìn hết nổi rồi, vậy thì nếu mình đứng đó thì sao? Trước sau cũng có chuyện à? Đáng nè, thì nói kệ họ, bỏ đi làm chuyện khác. Thế như vậy là mình cắt cái tâm mình đó, quý vị, nó không có bóng chạy theo, không có phóng theo cái tư tưởng đó nữa. Mà như vậy chỉ có khoảng cách như vậy đó thì mới có thể có được cái sự an lành. Thế cái việc này á, mình tu tập nó trong cuộc sống gia đình mình cũng vậy, quý vị. Có thể là con của mình nó làm cái gì cho mình khó chịu, ai nó làm cho mình khó chịu, rồi á mình muốn nói trước mặt nó, bị khi mà nóng mà muốn làm liền cho nó đỡ tức đỡ nóng. Nhưng mà khi mà con cháu mình, thí dụ nó làm cái chuyện gì bực, nó nói là 10 giờ nó về, mình ngồi đợi tới 12 giờ nó mới về, vậy thì nó về cái chuyện đầu tiên của chúng mình là muốn nói ra để cho nó biết hết cái lòng giận, lòng bực của mình. Thưa, nói như vậy á, bởi vì nếu mình nghĩ tới đó, mình nói ra thì mình phóng tâm theo cái chuyện đó. Thưa, có lẽ là có khi mình không cần phải nói lúc đó, nói liền thì mình đỡ giận, nhưng mà cái đỡ giận của mình có khi tạo ra cái sự phiền não, cái tương quan giữa hai người không được tốt đẹp. Nếu mà để tới ngày mai nói có chấp chấp gì đâu, quý vị thấy không? Tức là cái tâm mình không có phóng theo cái mong cầu muốn bộc lộ của mình. Sau đó nói, tôi nghĩ rằng cái chuyện này rất là hữu hiệu. Và khi mà chúng ta giận đó quý vị, chúng ta buồn, chúng ta giận, chúng ta tức, thì cái hữu hiệu nhất của đạo Phật là để cho mình, những người bình thường như mình á, để cho mình bớt phóng tâm á, là mình chỉ cần tập trung vào cái hơi thở của mình chừng vài ba hơi thở thôi. Ví dụ mình đương giận, mình đương biết là mình nổi giận cái gì, vậy thay vì phản ứng liền, thưa chỉ cần thở vài ba hơi thở thì cái phản ứng của mình á, nó sẽ nhẹ nhàng, nó không có nặng nề như là trước khi mình thở. Nên ở đây việc tu tập bắt đầu bằng cái tâm niệm của mình. Thưa, nếu như vậy thì được gọi là tịnh giới vắng lặng. Nếu mà mình làm như vậy đó, tức là cái giới của mình nó trong sạch. Thưa, cái giới trong sạch đó là bắt đầu từ cái ý, quý vị. Cái ý trong đạo Phật đặc biệt chỗ này: tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Hãy mà nói, làm, nghĩ bằng cái tâm mà ô nhiễm thì cái hành động ô nhiễm theo mình như là bóng với hình. Cho nên cái người đức chúng ta phải bắt đầu bằng cái tâm niệm của mình. Ở dưới này, nếu Bồ Tát thấy người phá giới, không sanh ác tâm, và lập nhiều phương tiện khéo để điều phục, nếu không điều phục được, nên khởi tâm thương xót. Ở đây giả sử thấy người làm ác, thì cái chuyện trước hết là mình tìm cách cho họ dừng lại trên con đường làm ác. Quý vị thấy, dừng lại. Mà giả sử họ không chịu dừng thì sao? Thì xin khởi lòng thương tới họ. Có một Phật tử nói với tôi có người bạn không chịu đi chùa, mà không có chịu nghe kinh nghe giảng gì trơn á. Nói rồi thì ông cũng thương, mà thương người bạn mình á, đưa kinh ha, đưa kinh biểu đọc, mang băng giảng đưa cho nghe. Mình tiếp lòng thương, mình muốn cho người kia không biết đạo. Thì người kia nhận mà không nghe, nhận nhưng mà không đọc. Rồi một lần hai lần mình làm bài thì sao? Cái người cho sanh vào đấy, cái người sao kỳ, muốn chết thì chết, thì chết luôn. Thế như vậy là cái chuyện mà mình vì cái lòng bi là trước, quý vị thấy không? Bi là trước thì mình thấy người ta mình thương, mình muốn chuyển người ta mà chuyển không được vì lý do nào đó, rồi mình sanh ra phiền não. Như vậy thì chúng ta chưa biết tu. Ở đây Đức Phật là thấy người ta như vậy, tìm cách điều phục. Nếu mà không điều phục được thì cũng cầu nguyện cho họ gặp một cái hoàn cảnh nào đó để họ đi vào đạo. Chứ nếu không á, mình sanh lòng phiền não. Quý vị để ý cho coi, ngay cả trong gia đình, có thể là chồng mình không chịu đi chùa, vợ mình không chịu nghe làm thiện, con mình không chịu làm gì đó, mình muốn cho họ nên, theo cái ý của mình. Nhưng mà mình khuyến khích họ rồi, một lúc nào họ, lúc đầu thì họ nghe, họ nghe tới mức độ mình đẩy họ tới mức độ nào họ phản ứng thì mình sanh. Thế như vậy không phải là cái phương cách tu tập, giúp cho họ cũng là cái phương cách tu tập của mình. Cho nên trong cái việc mà là thấy cái người mà làm không có thiện thì mình giúp, nhưng mà giả sử giúp không được thì cái chuyện quan trọng của người tu tập là khởi lòng thương xót. Bởi vì khởi lòng thương xót tại sao? Nếu mà chúng ta sanh phiền não với họ, mắng họ đó, thì mình không còn có cơ hội nào để giúp họ trong tương lai. Bây giờ đưa họ không nghe không đọc thì mình ráng mình giữ thương họ. Nhưng mà khi mình còn cái hạt giống thương á, thì 5 tháng sau, 3 tháng sau, 7 tháng sau, mình có thể mình trả lại con đường giúp cho họ. Thì tức cái cầu chưa có gãy. Nếu mà mình đi qua không được, mình làm cái cầu gãy luôn á, tức là chúng ta tuyệt đường, không còn giúp đỡ được gì người. Cái chỗ đó là cái chỗ để ý cho cái người tu tập. Ở đây Đức Phật dạy thêm là coi cái thân thể của mình á, cũng như là coi chừng giả dữ. Nếu vào xóm làng á, thì tưởng như là vào rừng dao, giữ gìn các căn. Thứ nhất, đối với thân thể của mình, thì Đức Phật dạy là nhiều khi phải coi thân thể mình nó giống như có ghẻ vậy đó. Thì ở đây đó, vị nào đã có từng có ghẻ chưa? Tôi nghĩ là tôi hồi có, hồi đó cũng bị. Ai ở Việt Nam thì có bị, bên Mỹ thì chắc không có đâu nè. Ở Mỹ thì chắc ít bị ghẻ. Nhưng mà khi bị ghẻ đó, trên thân thể mình có ghẻ thì sao quý vị? Nó ngứa, phải không nè? Mà hãy ngứa thì sao? Mà gãi, mà có khi biết là gãi rồi nó trầy di tóc dãy, biết là gãi rồi nó làm độc mà vẫn gãi. Có phải vậy không? À, thưa cái thân thể mình cũng y vậy đó. Nó buồn cười vậy đó. Biết là ăn cái đó vô nó có thể lên máu. Biết ăn cái đó vô có thể là trong máu mình có mỡ mà cái miệng vẫn bắt ăn thôi. Thưa chúng ta biết, quý vị thấy không? Chúng ta biết. Qua bên đây đó, biết ăn thịt đỏ là có thể bị ung thư. Biết ăn cái gì đó là có thể bị cái gì đó. Biết là một chuyện, nhưng mà chúng ta làm là một chuyện khác. Giống như là giải ngứa, nó ngứa phải giải. Biết là nó giải mà nó có thể lỡ mà vẫn giải. Cái chỗ này tôi thấy, nếu mình thấy cuộc sống bên Mỹ đó quý vị, mình để ý nó một chút, vậy thì cẩn thận một chút. Khi cái cơ thể mình nó đòi hỏi một cái gì đó thì khoan có thỏa mãn nó cái đã. Phải đặt lại câu hỏi là khi mình thỏa mãn nó như vậy đó, cái điều đó có thể tạo ra cái khổ trong tương lai hay không? Bởi vì nếu không á, nếu không á quý vị, thì mình có thỏa mãn tức thời nhưng mà có thể có cái hậu quả đau khổ lâu dài. Tôi thấy có những người tội nghiệp lắm, người Việt Nam mình chắc ít. Nhưng mà có những người Hoa Kỳ đó, họ quá nặng đó quý vị. Họ nặng cân quá, họ lên cân quá đi. Mà cái miệng họ không chịu nhịn. Hãy thấy là muốn ăn mà ăn vô biết lên cân rồi cằn nhằn khổ não rồi lại tiếp tục ăn. Chứ cái điều đó là cái chỗ mà mình phải cẩn thận. Người Việt Nam mình chưa đến nổi. Nhưng mà tôi thấy người Việt Nam bây giờ có một cái bệnh rất là lớn. Là lạm dụng. Lạm dụng quá nhiều đi. Thế tại sao lạm dụng? Nhiều khi quý vị ở nhà nó không có tránh ăn thịt ăn cá được. Không có tránh được. Người thế gian ở ngoài đó. Như vậy thì có khi á, tôi quan sát tôi thấy, có khi ở Việt Nam đó, không có thịt cá để mà ăn. Cái hoàn cảnh nó nghèo đó quý vị. Cho nên mình ở Việt Nam mà chỉ có thịt có cá tức là đã sang trọng lắm rồi. Chỉ có một cái rau xào mà có một phần thịt thôi thì trong gia đình ăn được thoải mái rồi. Thế khi mà những người mới định cư qua Mỹ thì sao? Thấy thịt thừa thải vô cùng, quý vị thấy, và thừa như vậy thì sao? Thì bây giờ ở Việt Nam nghĩ là có thịt có cá nhiều là ngon, qua đây ở bên đó không có, bên đây có, tội bại thì không ăn. Thưa chúng ta, chúng ta giải, chúng ta ngứa chúng ta giải gì, nhưng biết đâu cái giải đó có thể tạo ra cái sự mà lên ngủ lên máu sau này. Quý vị để ý thôi coi, tôi xin quý vị đừng có tin, để ý thôi coi. Tôi thấy những người Việt Nam nhiều khi chỉ cần 200 gram thịt thôi, nửa phao thôi là ăn cả một gia đình, 3-4 người trong gia đình. Quý vị thấy không? Tức là mình tiêu một cái số lượng mà cái những cái chất mà nó có hại cho thân thể mình nó ít. Nhưng mà qua cái bên đây rồi thì sao? Bởi vì họ cho cái đó là ngon. Ở Việt Nam thì 200 gram là 3 người hay 4 người trong gia đình ăn. Qua đây có khi trong gia đình 3-4 người mà ăn cả 600-700 gram. tức là chúng ta tăng cái lượng mà làm độc tố có hại cho cơ thể của mình. Bởi vì mình tưởng là ngon, chứ cái chỗ đó là mình phải cẩn thận. Đối với quý vị trong nhà, ở nhà không có ăn chay được thì thôi mình cũng phương tiện, nhưng mà xin tạm tạm xin bớt lại cái số lượng mà mình dùng, cái thịt cá mình dùng. Bởi vì nếu mà chúng ta lạm dụng đó quý vị, thì chính chúng mình là cái người khổ trước. Chúng tôi thấy là cái tỷ lệ người Việt Nam ở bên này đó, ở bên Mỹ nè, cho nên cái tỷ lệ những người Việt Nam mà trong máu có mỡ nó lên rất là nhanh. Mà một trong những lý do giải thích là chúng mình đã một cách tiêu thụ quá nhiều những cái chất mà nó có thể tạo ra cái máu ở trong mỡ của mình. Tiếng Mỹ là cholesterol đó quý vị. Là bởi vì mình nghĩ là những thứ đó nó ngon thì mình ăn nhiều một chút, ăn nhiều một lúc nào đó cái hoàn cảnh nó khác, trời lạnh, ít vận động, thì cái số nó từ từ nó dâng lên và chính chúng mình sẽ đau khổ trước. Nếu chúng mình thấy ngon miệng một chút mà có đau khổ lâu dài, bớt một chút đi. Có một cô đó ở trên Los, cô không ngoan hết sức. Thưa cô, con có bị gì ngứa mà muốn giải liền, thân thể mình đòi thì cô làm ăn liền. Con thì đến nhỏ nó lớn lên nó rất là thích thịt, thịt đỏ đó, mà giờ cô biết nó có hại, mà bây giờ làm sao bây giờ? Tức là thịt bò, thịt heo vân vân thì có hại, biết sao giờ? Mà giờ bắt đôi anh trai nó không chịu. Vậy thì cô bắt cách này cô làm như vậy. Thì bình thường á, một cái món ăn cô xào là 100 gram, thì cô bớt xuống còn có 80 gram thôi. Quý vị thấy không? Mấy đứa nhỏ nó không biết, nó vẫn có những thứ mà nó thích, nhưng mà cô từ từ cô giảm xuống. Như vậy thì tuy rằng không có tuyệt được cái con đường ăn thịt, nhưng mà tập cho mấy đứa nhỏ một thói quen gần gần với chuyện ăn chay. Cho nên tôi thấy cái chuyện mình tu tập thực tế một chút ngay trong cuộc sống của mình. Và bây giờ đó, chuyện thứ hai là đi vào xóm làng thì tưởng như là vào cái rừng dao, rừng đao, rừng kiếm. Tại sao mà vào xóm làng phải nghĩ là mình vào cái rừng đao, rừng kiếm? Ở bên Mỹ thì chắc không có xóm làng, mình đi chợ, đi múa thì coi như là vào rừng dao, rừng kiếm. Trước khi mà mình có cái tâm trạng mình vào cái rừng mà rừng đao cũng là chỗ nguy hiểm, có phải không, là chỗ nguy hiểm? Mà khi mà chúng ta nghĩ rằng mình có thể mình đi vào cái chỗ có nguy hiểm thì chúng mình có cái gì, trong tâm mình có cái gì? Có cái tâm trạng đề phòng. Quý vị thấy không nè, khi mình nghĩ ở cái chỗ này chỗ nguy hiểm nè, thì mình phải có tâm trạng đề phòng, tức là phải có mình giữ gìn bảo vệ mình. Rồi thế như vậy thì giữ gìn, tại sao mà vào làng, vào xóm, vào chợ, vào búa mình phải có cái tâm trạng giữ gìn? Tại sao vậy? Ở nhà đó, có lấy ví dụ nhà quý vị có 6 người, ha, quý vị là 1, 5 người kia, thì quý vị chỉ có 5 người thôi để mà mình đấu trị thôi. Có phải không, có 5 người à? Có thể là con, có thể là vợ, có thể là chồng, mà những người đó mình biết cái tánh của họ rồi, mà họ cũng biết cái tánh của mình rồi. Anh thường thường á, khi mà tiếp xúc với họ đó, thì có thể là có những cái sự đau khổ, phiền não, nhưng mà vì mình biết tánh họ, họ biết tánh mình, thì ai cũng cố gắng tránh, không có tạo phiền não không cần thiết. Quý vị thấy không, chỉ có 5 người mình phải nói chuyện thôi. Mà bây giờ quý vị ra chợ đó, có bao nhiêu người để nói chuyện? Chưa, không biết bao nhiêu người mà nói. Có phải không nè? Ở nhà đó thì mình biết rõ ràng, còn ra chợ thì không biết bao nhiêu người. Mình có thể mình đi mua một cái hũ trao, thảo nào mình giói tài lấy con bà đứa kêu mình bà hỏi, mà hỏi những chuyện có thể những chuyện mình không thích. Vậy thì đi ra trả tiền có người khác, đi vô chỗ đậu xe có người dành chỗ đậu xe với mình, có người đi cái trình chạy xe ra, có người bích đường không cho mình ra, vân vân. Tức là mình có hàng trăm người để mình nói chuyện. Cho nên khi đi vào chợ đó là phải cẩn thận, phải đề phòng. Đề phòng cái gì? Họ có đâm mình không? Họ có chém mình không? Có quý vị. Họ không cố tình đâm chém, nhưng mà cái họ nói, cái họ nhìn, cái đi của họ, cái chạy xe của họ, có thể là những lưỡi dao mà đâm vào trong cái tâm hồn mình, làm cho tâm hồn mình không còn được thanh lặng. Đâu có ai mà cầm dao mà đâm mình, có phải không? Không có. Nhưng bây giờ ví dụ mình chạy xe ra, mình gấp, mình muốn đi về, mình hứa là mình đi chợ về 4 giờ rưỡi mình chở cháu mình đi chơi, ví dụ như vậy. Bây giờ 4:15 rồi, đi chợ ra 4:15 rồi. Bây giờ vừa ghe xe ra, có chú ở sau, hai chú đậu trình hình giữa đường nói chuyện chơi nhau thôi, vừa dặn nhạc gì nói chuyện thôi. Rồi thưa thì cái chuyện chú đó đậu xe, đám nào đậu xe nói chuyện mà giữa đường cản xe cản cọ, chú đâu có đâm mình, nhưng mà chú đâm. Nếu mà người không biết tu á, thì cái sự hiện diện của cái chú đậu giữa đường nói chuyện với bạn bè trong khi mọi người đều kẹt xe đó, nó là cái ngọn dao làm cho mất đi, đâm rách đi cái tâm trạng an lành của mình, làm cho mình bực bội, làm cho mình bực tức. Thương như vậy là mình đã bị đâm rồi, mình đã bị hại rồi. Mà hại như vậy rồi sao? Mình quạo, mình chạy xe đó thì sao? Hãy quạo, chạy xe, một là trễ, hai là quạo. Mà hãy tâm trạng quạo hay là tâm trạng trễ mà chạy xe thì dễ tạo ra nguy hiểm. Hoặc là nguy hiểm, hoặc là chạy ẩu. Mà rủ như cảnh sát nó chặn lại thì đổ thừa. Quý vị thấy không? Cho nên cái chỗ này đó, cái người đi ra ngoài thế tục lúc nào cũng phải giữ gìn cái thân mạng của mình. Hồi xưa có một cái vị thiền sư, ngài tu á, không thấy ngài ngồi thiền, không thấy ngài tụng kinh, không thấy ngài làm những cái việc mà chúng mình làm bây giờ. Tức là chuyện tu là phải tụng kinh, phải ngồi thiền, phải sám hối, phải làm vân. Tối ngày ngày đi vòng vòng mà hãy chút chút cái người hỏi ông chủ còn đây không, chút chút ngài hỏi ông chủ còn đây không, hỏi rồi ngài cười nói còn. Có nhiêu đó thôi. Thưa vị thiền sư, đó là những vị thiền sư biết tu trong xã hội. Thưa ông chủ, tự mình hỏi ông chủ còn hay không tới lần này, chị còn được sự an lành trong tâm tưởng của chị hay không? Này anh còn tỉnh táo hay không? Thưa nếu mà chúng mình vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn cái an lành trong tâm hồn mình, trong khi tiếp xúc với ngoài đời đó, thưa thì chúng ta vẫn còn là chúng ta. Chúng ta chưa bị hại. Cái chỗ này đó, tôi thấy là mình tu đó quý vị, phải giữ kỹ lắm. Chứ nếu không kỹ á, thì mình bị khổ liền thôi. Có lần tôi nhớ hoài, có một cặp vợ chồng còn trẻ rủ tôi đi chợ, rủ tôi đi shopping. Tôi đi. Đi thì cùng đi 3 người á, thì cũng đi chơi vòng vòng, thấy chỗ này đẹp, chỗ kia đẹp thì dòm thôi. Tới cái tiệm Macy thì bà vợ mới dừng lại. Cô vợ cũng dừng lại. Mà cô dừng lại, cô dòm tới, dòm lui, rồi dòm tới, dòm lui, rồi ổng đi bà, đi để thầy đợi. Thầy cô đó lúc đầu nó thôi, không coi chút mà. Thầy cô xoay qua thưa thầy cho con coi chút nào, thầy nói muốn coi thì coi, chứ không lẽ mình nói không. Thầy muốn coi thì coi, rồi coi hồi cái cô nói. Thầy chắc đi vô trong con thử cái áo này thầy. Rồi. Tức là cái áo mà trình ở trong cái window đó quý vị. Thì bây giờ thì ông chồng ông nhàn nó trời ơi đây thầy đợi, thì cô nói thôi thầy quan hỷ với cô vô thử cái áo thì thấp cũng được, cái cô thử thì vô thử rồi thì gì nữa, cô nói mua. Ông chồng cũng dòm cái áo nó mắc quá, 700 bạc mắc quá. Bà nói đâu có cái áo nào trong nhà, không có cái áo nào mặc coi chứ được hết trơn, không có cái áo này làm sao coi cho nó được. Thì chúng ta thấy là vô tình cũng vì thấy một cái áo giản dị thôi mà nó trở thành cái lưỡi dao. Tôi thấy không, đặt cái tâm trạng hồi trước thì không có, nó làm cho mình sao xuyến, nó làm cho mình khó chịu. Chẳng những người vợ khó chịu, cái sự yên bình người vợ không có, người chồng cũng không có nữa. Thì rốt cuộc chúng ta thấy vô tình cái áo thôi, mà nó có thể nó giữ lại mình, nó có thể nó làm cho lòng mình sao xuyến. Cho nên đi đâu cũng vậy, tôi nghĩ rằng cái người biết tu tập phải để ý cho con mình có làm chủ hay không. Cái chỗ này đó quý vị, sống trong xã hội Mỹ này, mình phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Phải cẩn thận rất nhiều. Bởi vì ở đây có một cái ngành gọi là tâm lý xã hội. Mà những cái người chuyên môn về tâm lý xã hội họ được mướn để mà làm sao cho cái người mà tiếp xúc với cái gì đó phải mê với cái đó. Thì cái đó là cái họ làm ra tiền. Bây giờ họ bán một cái sản phẩm, họ có một cái áo mới, một cái quần mới cái gì, mà họ bán không ai mua thì làm sao có tiền. Quý vị thấy không nè? Vậy thì bằng mọi cách họ làm thế nào đó cho những người thấy cái quảng cáo của họ phải dính vào cái quảng cáo đó, phải mua. Thì chỉ như vậy không có tiền thôi. Cho nên chúng mình cũng phải để ý. Bởi vì tôi đi dài dài từ đây, tôi đi về chỗ tôi ở, Tôi đếm đó quý vị, có 27 cái bảng quảng cáo dở dọc đường freeway á. 27 cái. Mà 27 cái đó là sao? Đều dụ mình xài cái sản phẩm đó. Thì chúng ta chắc chúng ta biết không biết bao nhiêu người đó mình đã dính vào cái chỗ đó. Nghe cái chỗ đó nó sell đồ, bán đồ bớt để tiền cái gì. Lúc đầu mình nó tính đi chơi thôi. Không, bây giờ nhà không có tính mua gì, tính đi chơi. Ra ngoài đó thôi coi, coi thử, coi chơi. Ra ngoài đó giận, trời rẻ quá, không mua uống. À, mua. Thấy nó rẻ, mua. Mà mua về khi mình không có xài. Nó rẻ thì rẻ thiệt, mà mua về mình để đóng nó không có xài. Thế giờ chúng ta đã lọt vào cái bẫy của họ dăng ra cho mình. Cho nên cái chỗ này mình phải cẩn thận. Mấy em trẻ tuổi cũng vậy. Tôi có một sinh viên nói với tôi. Sinh viên nó muốn mua xe thì tôi nói thì mua xe thì được. Mà ý là phải có chiếc xe để mình đi. Thì khi mà hỏi chiếc xe thì xe quá mắc. Xe quá mắc. Thì tôi hỏi trời em làm có 7 đồng một giờ thôi mà vừa làm vừa học. Mà mua chiếc xe mắc như vậy đó. Thì làm sao mà trả. Mà khi mà có thể làm trả nổi. Nhưng mà khi mà trả như vậy thì giờ đâu mà học. Quý vị thấy giờ đâu mà học. Phải thực tế chút. Thì em nó cười nói thầy xe không có ngon đó. Không có bồ, không có girlfriend. Thưa, một cái câu nói giản dị quý vị, để chúng ta ý thức được những cái khó của con cháu của mình. Mình người lớn, mình nhìn thực tế. Con cháu mình nó nghĩ khác. Chứ bởi vì sao? Bởi vì có thể là đứa đó, sinh viên đó và cái cô girlfriend của em đó, nghĩ rằng đi ra ngoài mà đi chiếc xe này nè, thì coi mới sang. Đi ra ngoài phải mặc cái áo này nè, mới là cái người lịch sự. Tức là hai em và có thể có những người khác đã nhảy vào cái vòng lẩn quẩn. Những cái chuyện cái dao, cái búa, cái giáo ở ngoài đời nó không có nhọn, nó không có bài cho mình thấy. Nhưng mà tế nhị lắm quý vị. Cho nên cái người tu tập á, phải giữ. Tức là sáu căn không có bị sáu trần nó làm nhiễm. Quý vị nhớ, sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đừng có để cái mình thấy, cái mình nghe, cái mình nếm nó làm chủ mình. Bởi vì nếu nó làm chủ mình, chúng ta không còn là cái người tự chủ nữa. Cho nên cẩn thận một chút. Tôi thấy cái việc này khó lắm. Nhưng mà cẩn thận. Bởi vì nếu không, thì mình sẽ chạy vào cái vòng lẩn quẩn của xã hội này. Không biết quý vị thấy, có nhiều khi chúng ta đã chạy vào rất nhiều. Một cái áo mua khi mà 20, thì cũng mặc cái áo vậy thôi. Một cái áo khác tôi coi thử, tôi so thử đó quý vị, chất liệu thì cũng giống hệt nhau, 100% khá tình bằng gòn, làm thì cũng làm ở Đài Loan, 100% giống hệt nhau thôi, khác cái là có cái hiệu thôi, có cái hiệu thêu nhỏ nhỏ trên trên dài này, nó sai biệt 60 bạc. Không biết quý vị có để ý chỗ đó không? Như vậy thì mình chết là chết cái gì? Chết vì cái hiệu. Nhưng mà mặc cái áo trời lạnh vậy, mặc chồng của ai mà giặt ra chứ coi mình mặc cái hiệu nào đâu. Thì chúng tôi nói điều đó đó, để cho thấy rằng mình hoặc là con cháu của mình nó đã dính vào, bị những cái gươm, cái giáo mà không thấy nhọn. Tôi nói lại nè, không thấy nhọn. Nhưng mà cái nhọn của những cái nhãn hiệu đó đó, nó có thể làm đổ vỡ gia đình. Đổ vỡ gia đình. Tôi biết có những trường hợp, người vợ đó là người chồng không mua cho mình nổi một cái áo thiệt sang nha mà. Sang cái thứ nào cái hiệu nó tốt, nổi tiếng. Nhưng mà có khi cái hiệu nó được dán sau lưng đâu có thấy. Thì chúng ta nói điều đó để coi những cái thứ ở ngoài xã hội nó là những cái giữa giáo rất nhọn. Mà chúng mình không có để ý mà thôi. Ở dưới này mình dặn ha. Vào xóm làng, tưởng như vào rừng giao. Thâu nhiếp giữ gìn các căn, tu tập chánh niệm, quán sát điều làm mà không làm, không khởi buông lung. Mình đã vừa nói, phải cẩn thận. Trong sau này, phải rất cẩn thận. Bởi vì nếu không, mình bị người ta làm chủ mà mình coi mình không còn có cái tự do suy nghĩ của mình. Tôi thấy buồn cười lắm. Tức là mình bị điều kiện hóa. Mình bị điều kiện hóa rất nhiều quý vị. Để mà suy nghĩ theo cái cách mà họ muốn mình suy nghĩ. Mua cái mà họ muốn mình mua, làm cái mà họ muốn mình làm. Thưa như vậy thì con người không còn cái sự giá trị tự chủ của mình nữa. Cho nên cái người biết tu tập, mình làm chủ mình, chứ đừng có để những thứ khác làm chủ mình. Ở đây lúc người ta cho nhiều thì không nên mừng, lúc suy sụp khốn khổ thì không nên buồn giận. Thưa, lúc người ta cho mình nhiều thì đừng có vướng mắc, đừng có khởi lòng mừng để mà sanh vướng mắc. Thưa, người ta cho, giờ quý vị được người ta cho cái gì? Cái chỗ này cũng là cái chỗ mà mình bị dính rất là nhiều. Thưa, thường thường người ta cho mình đó quý vị, thì mình nghĩ người kia thương mình hay ghét mình? Thương. Tao này người ta cho mình thương, có khi nào cái thương đó là trở thành cái hậu quả xấu cho mình không? Có không? Tôi có quý vị. Nếu mà cho không điều kiện á, tôi nói lại, cho không điều kiện á, thì cái cho đó là cái hành động nó bày tỏ thương yêu. Nhưng mà có khi cho có điều kiện, có khi cho có điều kiện. Bữa nay tôi cho, mai tôi cho, mốt tôi cho, bữa kia tôi cho, cái bữa kia nữa tôi nhờ, mà nhờ không được thì sao? Bởi vì mừng á, khi mình mong cái tâm mừng là mình mong người ta cho nữa. Quý vị ấy thưa thật, thưa, cái điều đó là mình đã khởi chút tâm tham rồi. Tâm tham rồi. Mà cái điều này xảy ra rất nhiều. Ở đây quý vị nào có từng cho tiền những người ở Việt Nam chưa? Nếu mà chưa thì làm thử rồi biết cái khổ đó thôi. Cho cô A, ví dụ bạn cũ mình cho cô A, cái cổ đói nghèo quá mình gửi cho cổ 100, phải không nè? Thì cổ mừng quá rồi. Thì bữa nay mình đói 100 thì mai mốt bệnh này cổ giúp thôi, cổ xin 100 nữa. Thì thôi mình không nói gì. Vậy thì hàng trăm chuyện, lớp thì đói, lớp thì bệnh, lớp thì nhà cửa hư, lớp thì đủ thứ hết rồi. Vậy thì một lần như vậy rồi mình xin thêm. Và đã vậy sao đó, và cho cô A rồi thì cô B nó tu cũng bạn với thầy vậy, tại sao thầy không cho? Quý vị thấy chỗ này chưa? Và cái điều này đó, thưa, mình thấy thương như vậy là bị họ, vì họ mừng, họ dính mắc vào cái được nhận. Cho nên khi mà dính mắc vào thì cái lòng tham mình nó khởi. Mà không, họ không biết được rằng cái người cho bên Mỹ này, cái khả năng của họ có hạn chế. Xin lần đầu cho, xin lần sau cho, xin lần ba mình không cho thì sao? Họ nó hết thương rồi, hết để ý cho họ rồi. Điều nó không đúng. Quý vị để ý thôi. Cho nên cái chỗ này khi người ta cho mình, xin đừng có dính vào cái vật người ta cho. Thưa, cái hoàn cảnh đó họ cho mình, lần sau họ không cho đó, điều đó không có nghĩa là họ không có nhớ tới mình. Nhưng phải nghĩ khả năng của cái người kia. Vì thấy cái chỗ này khả năng của người kia. Còn người cho cũng vậy. Nếu mà người cho mà dính vào cái việc của mình cho đó, thì trước sau cũng sanh phiền não. Tôi cho đồ như vậy nè, mà coi tôi như vậy đó, đấu đãi tôi không được tương ứng với cái món đồ tôi cho. Không có gì đấy chứ không? Nên cái chỗ này nó phải cẩn thận với cái mình nhận và cái mình cho. Rồi sao Đức Phật cũng dạy là lúc mà khốn khổ không có nên buồn giận. Thưa, có khi mình cho thì mình nghĩ rằng cái chuyện mình làm phước là mình được phước, phải không? Làm phước được phước. Có nhiều người nói tại sao mà gia đình tôi lúc nào cũng làm phước mà tôi gặp chuyện khổ không à? Tôi được cái thơ ở miền Trung, thì nói gia đình chúng tôi theo Phật đạo Phật hồi nào tới giờ tùy khả năng mà làm phước, mà đâu có chuyện gì đó mà tại sao mà giờ bị cái cảnh mà nước ngục, nước nó lụt rồi sập nhà sập cửa như vậy. Quý vị thấy không? Vậy thì trong cái lúc mà mình khốn khổ thì mình lại sanh lòng giận buồn, nói tại sao đạo Phật không linh. Tôi lính chết, lính chết. Cái phần đã nói trước, phải có thăng thì phải có trầm. Có phải không nè? Vậy thì biết đâu là nhờ đạo Phật mấy chục năm được an lành, hòa cảnh, hòa thuận với nhau. Vậy thì bây giờ cái chuyện mà tai, nước, vân vân, chuyện nói chuyện bình thường, Đức Phật đã nói trước. Cái phần đã nói là cái người biết tu tập á, biết tu tập á, thì cái tài sản của mình á, tài sản của mình đó quý vị á, thì bao giờ cũng là bị bốn nhà làm chủ. Mà trong đó không có cái nhà nào là nhà của mình hết đâu. Bị nước làm chủ nè, bị lửa làm chủ nè, bị đất làm chủ nè, bị quan lại làm chủ. Nước, lửa, đất, chính quyền làm chủ. Không có cái bốn cái chủ, không có cái nào mình làm chủ. Mình làm chủ tạm. Nhưng mà nước ngập thì sao? Nước làm chủ. Lửa cháy thì sao? Lửa làm chủ. Động đất thì sao?
đất làm chủ, hả, mình động đất làm chủ, chính quyền làm chủ, tức là dương quân làm chủ, chính quyền đó họ làm chủ. Thì chúng ta thấy rõ Đức Phật đã dạy như vậy để mà mình đừng có sanh lòng vướng mắc quá vào cái mình có. Cái chuyện mà mình bị khốn khổ giận buồn, thưa, nếu mà mình không biết tu á thì mình nghĩ nó là cái điều mà làm cho mình thêm khổ. Cái người biết tu đó, quý vị, thì ngược lại lấy những thứ đó làm cái cơ sở để mà đẩy mình mạnh lên con đường tu tập của mình. Nếu chúng ta cái cõi đời này là an lành quá đó, không biết tu, cái gì cũng thuận ý mình, nếu có điều kiện mình không bao giờ mình tu được. Cái này phải nói thật, thành thật mà nói như vậy. Chưa nói thiệt với quý vị, tôi thấy cái điều này buồn cười lắm. Quý vị có thấy những người giàu mà tu được không? Con cô ở đây tôi hỏi, lúc này ông tới đi chùa, trời ơi thầy ơi, lúc này làm ăn được quá chừng, mà bỏ không dám bỏ. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái thuận, cái chuyện làm ăn nó vừa ý mình chứ gì, đã cản trở con đường tu rồi đó. Quý vị thấy nè, cho nên ở đây xin quý vị, cái người biết tu á là chuyển phiền não thành con đường đi tới Bồ Đề. Thân mình có bệnh, mình mới biết được thân này hữu hại. Tài sản mình chỉ có hay không á, mình mới biết cuộc đời này là vô thường, là tạm bợ. Tình cảm người ta thương rồi đổ thành không thương á, mình mới biết được cái quán tánh hộ khổ và cái ai biệt ly khổ. Tôi thấy như vậy, thấy rõ để mình vẫn sống được trong cuộc đời này, nhưng mà không có vướng mắc quá vào trong cuộc đời này. Bởi vì nếu không á, mình trách, mà trách ai bây giờ? Quý vị thấy không? Thưa, trời nắng trời mưa, cái chuyện quan trọng của mình là trời nắng mặc áo mỏng chút, trời mưa trời lạnh thì mặc áo dày chút. Chỉ có cách đó là cách mình đối trị với cuộc đời này thôi. Đoạn này đoạn sau á, thì khi mà người ta cho mình mà cho cái đồ xấu thì sao? Đức Phật dạy là khi người ta cho đồ xấu á, thì không có sanh lòng ảo não. Bây giờ người ta cho mình Christmas ha, Christmas gift trong văn phòng đó, mình thấy người kia mình thấy cái người bạn mình quý, mình mua cái áo 50, mình tặng người đó cái áo 50, đúng không? Thì trong bụng mình á, thì người đó họ tặng lại mình, thì trước khi mình mở cái món quà thì sao? Mình nghĩ mình tặng 50 tệ gì cũng mua đồ giá trị 40 bạc tặng mình. Mở ra thấy con đồ có 3 đồng thôi, thì làm sao? Không, trong tiếng kinh đó là ảo não, không có sanh hận. Bởi vì sanh là chuyện cái sanh. Ảo não tức là ẻo xèo, cái mặt mình nó xịu lại đi. Mà cái điều này đúng. Thưa, điều đó nghĩa là sao? Cái cho của mình nó không có trong sạch. Quý vị thấy không? Người ta cho có món đồ 2 đồng thôi. Ai có biểu mình cho trước, phải nói chị mua cái món đồ 50 thì tôi trả là chị 50, đâu có ai nói trước với mình. Vậy thì mình cho thì tại mình cho 50 mình rộng rãi. Còn biết đâu người đó họ hoàn cảnh họ cho món đồ 2 đồng cũng được rồi. Vậy thì phải nhớ khi người ta cho mình món đồ 6, tức là theo ý của mình là 6, thì đừng có sanh tâm ảo não, tức là buồn phiền trong bụng không có nói ra. Quý vị thấy cho nên là ảo não tức là buồn phiền trong bụng mà không có nói ra ngoài. Rồi á, đến đâu bị khinh rẻ mắng nhiếc thì cũng chẳng nên buồn. Bây giờ khi không người ta mắng quý vị, người ta nhiếc quý vị, buồn hay không buồn? Buồn, phải không? Rồi, không có chuyện phàm phu mà. Mà chẳng những buồn rồi làm sao? Mình buồn chưa đủ, còn muốn cho cái người quen mình buồn nữa. Để ý cho coi, tôi lấy ví dụ nha. Cô A cô mắng tôi, rồi thì tôi buồn rồi. Thì tôi tới Phật tử cho nên là cô biết tôi không có làm gì trơn, mà bà mới mắng tôi tội chứ tôi không mắng tôi hả? Tức là mình đã buồn bà rồi, mình muốn cái người nghe mình á thanh lòng buồn bà dùng cho mình đó. Thế như vậy không phải là cái cách để mà tu tập. Ở trong kinh nói sao giờ, trường hợp mà khi không họ mắng mình thì sao? Cái Phật nói rằng là phải quán chiếu lại có khi là tội đời trước của mình chẳng phải hoàn toàn ở lỗi của người. Người ta mắng mình một cách tự nhiên ha, thì cái chuyện quan trọng không phải là 100% lỗi của người kia không đâu, không phải đâu, có khi lỗi của mình mà tại vì mình quý mình quá cho nên mình chưa có thấy lỗi của mình. Thường thường khi không hả, không có chuyện gì là khi không là không hợp với đạo Phật. Khi không tức là không có nhân không có quả, có nhân có quả mà tại vì mình không có thấy rõ mà thôi. Quý vị thấy không, có khi là tại mình nhìn bả theo kiểu thương mà bả hiểu lầm mình tưởng dẫn. Thế thì do cái hiểu lầm, do hai người không có cùng cái lứa mà tương hiểu với nhau, do nhiều lý do, hoặc là có thể là chỉ hiểu lầm, chỉ nghe người nào nói xấu rồi mình chỉ nghĩ xấu, có nhiều lý do mình chưa hiểu hết, cho nên mình không có thể nói là khi không được. Và cái chuyện đầu tiên, cái người mà nói xấu mình, làm tổn hại cho mình, khoan có giận họ cả. Mà thường người tôi là không có giận họ trước, đặt lại có mình đã có làm cái gì đó cho họ phiền não với mình không? Và thành thật mà nói, nếu có thì sao? Nếu có thì sao? Thì ở đây hôm rồi có một cô bác sĩ buồn cười lắm. Cô bác sĩ rất là dễ thương, rất là trẻ tuổi, cô làm ở Kaiser. Rồi cổ than phiền của tôi, cô nói là cổ không có phe, trong cái phòng không có phe. Bao nhiêu bệnh nhân lấy cái cổ trên trời. Còn cái cô kia cũng là bác sĩ mà không có bệnh nhân, không có bệnh nhân. Vậy thì cổ than của tôi nói bây giờ không có phe, không có thế này thế nọ kia, mà cô kia lên mặt thế này thế nọ kia lại khá với cổ. Cô nói thầy coi chứ không có, không làm hết trơn mà như vậy đó. Tôi hỏi rằng bây giờ thầy làm sao vậy? Tôi nói làm sao? Cô nói thì không khe thì nó không khe chứ sao? Thế nói như vậy nó không giải quyết gì hết. Bây giờ hỏi thử là chị, em có làm gì chị phiền không? Em có làm gì vô tình cho chị phiền lại cho chị mực em không? Tại sao mình không hỏi? Thì cô nó hỏi gì coi gì được thầy? Cô nói thì coi được cái chị đó không quan trọng cái vấn đề đặt ra. Nếu không hai người sống trong địa ngục, hai bác sĩ cùng là một phòng mạch mà như vậy thì là địa ngục. Vậy thì cô hỏi, tôi hỏi thử. Câu hỏi, tối qua cũng gọi điện thoại cho tôi. Thưa thầy, tôi hỏi sao? Hỏi có kết quả gì không? Nói kết quả thì không thấy rõ ràng kết quả gì. Nhưng mà thấy hai cái tension giữa hai người nó không còn nữa. Tức là cái căng thẳng giữa hai người nó bắt đầu nó bớt đi rồi. Bởi vì khi mà cô này hỏi thưa chị, em có làm gì chị phiền không á? Thì cái người kia đó, người bác sĩ kia cũng là người Việt, đặt lại vấn đề không? Cô này đẹp quá, cô tư tế quá, cô bước trước để mà cô đi tới tâm trạng giảng hòa chứ gì. Thì cái thái độ mà hụt hạt, cái thái độ mà kinh khỉnh không còn nữa. Thì tôi thấy rằng có những cái thái độ mà mình nghĩ có thể là vì cái hoàn cảnh này cái là mình không thấy rõ, mình tưởng là mình vô tội, nhưng mà có khi là có tội mà tội vô tình. Thì cô này có thể là cổ tử tế với bệnh nhân quá, cổ dễ dàng bệnh nhân quá vân vân, thì bệnh nhân khuyên hướng bắt đi cô này mà không đi cô kia. Thì cái điều đó cũng làm cho mình rất khó chịu. Cái vấn đề đặt ra đó là làm cho mình mở, chứ đừng có cột nhau thêm nữa. Thế tôi nghĩ rằng cuộc đời của mình nếu mình biết sống như vậy đó cái gì, thì mình sẽ tạo ra nhiều cái niềm vui và không có tạo ra những cái khó khăn không cần thiết trong cuộc sống này. Thế đó là cái đoạn mà Đức Phật dạy mình thâu giữ các căn trong cuộc sống thế tục của mình. Đó là cái đoạn mà chúng tôi vừa trình bày. Chứ lần sau thì mình nghĩ ở đây, thì lần sau á, thì có một cái phẩm rất là lý thú. Chúng ta sẽ đặt lại vấn đề. Thì chúng ta thường thường nói về cái nghiệp á. Một rồi hôm nay có một người hỏi tôi là tại sao mà những người nghiệp gì mà nặng quá, nhiều thứ nó xảy ra cho mình. Thưa thì cái phẩm sau Đức Phật nói là cái phẩm nghiệp, thế là mình sẽ học nhìn lại sẽ coi những cái việc gì nó xảy ra cho mình á là như thế nào, tức là cho mình, cho cộng đồng của mình và cho những cái người khác, tức là những cái nghiệp chúng mình phẩm sao sẽ bàn về nghiệp của chúng sanh, của chúng sanh. Thế bây giờ thì chúng tôi có một cái thông báo là năm nay đó chùa sẽ tổ chức hành hương sang đất Phật trong 18 ngày. Thì đoàn sẽ đi ngày 11 tháng 2, tức là sau Tết, cho tới ngày 29 tháng 2, thì do Thầy Quỳnh Diệu, Thầy sẽ hướng dẫn. Thì trong những cái ngày này đi thì mình sẽ đi thăm những cái thánh tích của Đức Phật, những cái thánh tích mà ngày xưa Đức Phật đã thể hiện. Thì ở trong kinh có nói đó, là những người con của Phật, nếu mà vào đời mà không còn Phật á, thì mình tới một trong bốn chỗ đó là như mình được quỳ dưới chân Đức Phật. Thì những vị nào mà có khả năng thì khuyến khích nên đi. Cá nhân chúng tôi cũng rất là muốn đi, nhưng mà nhiều cái lý do khác nhau không có đi được. Thì năm nay thì ở Lâm Tỳ Ni sẽ có Thánh Thành, một cái cầu lịch sử cho chùa Việt Nam tặng cho xứ nghèo, cho dân nghèo của xứ Nepal. Thế là cái dòng sông đó cấp chết rất là nhiều người. Nhiều người rất là vô tội, nghèo thôi mà chết. Vì khi mà qua sông đó quý vị, nước nó cuốn, là có nhiều đứa trẻ bị chết, có nhiều người đàn bà bị chết. Có khi rồi họ mang thai đó, rồi đi trên đường đi ra nhà thương sanh thì băng băng cầu chết cả mẹ lẫn đứa con ở trong bụng. Thành thử ra rồi thầy thấy thương, khổ quá. Cho nên thầy cắt cái cầu để qua cái con sông đó, sông nước chảy rất mạnh. Thì ngoài ra thì có cái lễ đốt đèn, đốt 10.000 ngọn đèn, trong 84.000 ngọn đèn cúng dường thập phương chư Phật. Thì tôi nghĩ rằng nếu quý vị nào mà muốn phát tâm đi đó, thì nên đi, có khả năng đi thì nên đi. Thì liên lạc có lại chùa Đức Kiên. Đi như vậy thì tôi nghĩ rất là có lợi ích. Và ngày xưa sư bà với chúng tôi cũng rất thích đi. Tại vì đi như vậy thì riêng cá nhân chúng tôi đó, thì khi đi một lần như vậy đó, thì thấy niềm tin của mình được củng cố thêm, thấy cái sự an lành của mình trong cái tâm hồn mình đó, nó được vững vàng thêm. Và nếu quý vị có khả năng thì nên đi. Thì bây giờ thì chúng mình nghĩ quý vị ha, tuần tới thì mình sẽ học về nghiệp. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.